thanh Hạ Sơn. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, những người cần được độ đều đã được độ. Ma Dương Ba Tùng nhìn thấy như vậy, trong lòng thật là không vui. Mới thỉnh Phật Tổ nhanh chóng nhập Niết Bàn. Phật Tổ biết được duyên phận đã đến rồi, bèn đồng ý yêu cầu của Ma Dương. Ma Dương bèn nói rằng, đến thời kỳ mặc pháp, con cháu của ông ta sẽ mặc áo cà sa và trà trộn vào tăng đoàn, giả thích sai kinh điển, phá hoại giới luật, hủy hoại Phật pháp. Phật Tổ nghe thấy như vậy bèn rơi lệ. Hai ngàn năm sau,
A-di-đà Phật, cho hỏi hai vị thí chủ từ nơi nào đến?
Chúng ta đến từ thiên giới, ta là Ba Tấn, ta là Ba Đạt, sư tổ của chúng ta là Ma Vương Ba Tùng.
Hai người vì sao lại đến nơi này?
Thời kỳ mạt pháp đã đến, sư tổ phái chúng ta đến để hủy hoại Phật pháp.
Sư phụ, đến giờ dùng cơm rồi. Sư phụ, khi nãy người nhập định đã nhìn thấy điều gì?
Con cháu của Ma Dương Ba Tùng đã xuống nhân gian.
Không được để cho chúng hủy hoại Phật pháp.
Con từ nhỏ đã học Phật pháp, rất có huệ căn, hơn nữa phúc trạch sâu dày, lần này xuống núi nhất định có thể giúp được người đời, loại bỏ tà tri tà kiến, khiến cho họ thực sự hiểu Phật pháp, nhận thức Phật giáo.
Xin sư phụ yên tâm, nhất thành bái biệt sư phụ. Chào thí chủ, bần đạo là Nhất Thanh của chùa Từ Huệ, muốn xin thí chủ một chén nước uống.
Hey, xin mời vào. Tiểu sư phụ, mời ngồi, để tôi đi rót nước cho chú nha. Tiểu sư phụ à, anh nước của chú nè.
Cảm ơn thí chủ. Cho hỏi, phải xưng hô với thí chủ thế nào?
Tôi tên là Chu Đại Dũng.
Chu thí chủ, hình thờ phụng Phật Tổ, chắc là cư sĩ tại gia.
Cái gì là cư sĩ tại gia? Tôi không biết, tôi chỉ biết Phật Tổ có thể phù hộ cho tôi được phát tài. Phật Tổ bảo hộ.
Chu thí chủ, cho hỏi huynh sống bằng nghề gì?
Trước đây tôi là thợ sửa chữa, chuyên sinh sống bằng nghề sửa chữa nồi chén đĩa. Bây giờ có Phật Tổ bảo hộ tôi phát tài rồi, không cần phải làm gì nữa.
Chu thí chủ, thứ lỗi cho đệ nói thẳng, nếu không cố gắng làm việc thì dù là cầu xin Phật Tổ cũng không phát tài đâu.
Là do ưu đại sư nói như vậy đó. Ngài ấy nói với tôi chỉ cần nói nguyện vọng của mình cho Phật Tổ, bái Phật cầu Phật thì có thể thực hiện được nguyện vọng.
Đem nguyện vọng nói cho Phật Tổ chỉ là xác định mục tiêu cho bản thân, tiếp nhận lời dạy của Phật Tổ thì mới có thể thực hiện được mục tiêu.
Bên đó có ánh sáng cách tường phát ra, có người đang nói chánh pháp, chúng ta phải đi ngăn cản mới được.
Tiểu sư phụ, chú nói cũng rất có lý à.
A Di Đà Phật.
Là vô ưu đại sư.
A Di Đà Phật, cho hỏi thí chủ có chuyện gì xảy ra vậy?
Vị tiểu sư phụ Nhất Thanh này nói rằng, nếu như không có nỗ lực làm việc, cho dù có cầu Phật cũng sẽ không phát tài.
Chu thí chủ, ông ta không phải là vô ưu đại sư.
Bần tăng không phải là vô ưu đại sư thì là ai chứ?
các ngươi chính là con cháu của Đại Ma Vương.
Tiểu sư phụ, Bần Tăng không có đắc tội với chú, tại sao chú lại nói lời làm hại người khác chứ?
Ông ta là do hai con linh tinh ma biến thành đó.
Nhưng ngài ấy rõ ràng là vô ưu đại sư mà.
Chú thí chủ, huynh không được nghe lời ông ta.
Tiểu thí chủ, chú nói chuyện cẩn trọng một chút, không nên đổ tội cho Bần Tăng.
Đại sư, ngài đừng giận, chú ấy là trẻ con, chưa hiểu chuyện. Tiểu sư phụ, chú đừng nói bừa nữa, đại sư là cao tăng đắc đạo mà tất cả chúng tôi đều công nhận.
Bần Tăng sẽ không có suy nghĩ tầm thường như con nít độc. Chú thí chủ, cậu chỉ cần thành tâm cầu Phật, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ được như ý muốn.
Dạ, dạ. Đây là cái gì vậy? Đây là gì? Là vàng đó, là vàng. Nhất định là Phật tổ bảo hộ rồi, khiến tôi tìm được nhiều vàng như vậy nè. Đa tạ Phật tổ, đa tạ Phật tổ.
Chư thí chủ, thỏi vàng này lai lịch bất minh, huynh không nên lấy.
Thỏi vàng này của ta chắc rồi, chú lằng nhằng như vậy thì đừng có ngủ tại nhà ta nữa.
Chư thí chủ, chư thí chủ, chư thí chủ. Hòa thượng, không cần phải phí sức như vậy nữa, hắn sẽ không nghe người đâu. Quả nhiên là do các ngươi làm, chúng ta chỉ là tùy thuận theo tập khí của hắn ta. Cho dù là không có chúng ta thì hắn cũng có lòng tham như vậy. Chúng ta nên giúp huynh ấy buông bỏ lòng tham, phá mê khai ngộ. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nên quay về lãnh công với sư tổ rồi. Nhất thanh nhất định sẽ giúp chú thí chủ. Sư phụ, chú thí chủ bị linh tinh ma mê hoặc rồi, Nhất Thanh phải làm sao bây giờ?
Báo ân tư tề.
Báo ân tư tề à? Nhất Thanh hiểu rồi. Nhất Thanh nên khiến cho chú thí chủ hiểu được ý nghĩa thật sự của việc cúng Phật. Thứ nhất là báo ân, cảm tạ lời dạy bảo của Phật tổ. Thứ hai là tư tề, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải làm theo lời dạy bảo của Phật tổ. Đa tạ sư phụ. Chú thí chủ, huynh muốn đi đâu?
Ta có tiền rồi, đương nhiên là phải đi mua đồ.
Chư thí chủ, Phật tổ từng dạy qua phương pháp phát tài, huynh biết không?
Phương pháp phát tài là gì?
Bố thí tài.
Chính là kêu ta đem tiền này đi bố thí sao? Đừng hòng. Tại sao lại như thế này? Vàng của ta.
Chư thí chủ, thỏi vàng đó vốn không phải của huynh. Huynh muốn phát tài thì phải làm theo lời dạy bảo của Phật tổ mới được.
Hiện bây giờ tôi không có tiền, thì làm sao mà đi bố thí được chứ?
Huynh có thể sửa chữa, miễn phí cho những người nghèo, không có tiền sửa chiến bát.
Vậy cũng có thể được sao?
Ừ.
Dưới sự hướng dẫn của Nhất Thành, chú Đại Dũng hiểu ra đạo lý, phải làm theo lời dạy bảo của Phật tổ, không ngừng giúp đỡ người nghèo. Dần dần thôn dân đều khen tay nghề của chú Đại Dũng. Nhân phẩm càng tốt hơn, càng ngày càng có nhiều người đến chú Đại Dũng sửa chén bát.
Chú Đại Dũng, Hoảng quản gia, ngài tìm tôi có chuyện gì không hả?
Lão gia nhà tôi làm đại thọ, muốn mời cậu làm một số chén bát mới.
Được, tôi đồng ý.
Đây là tiền cọc.
Cảm ơn Hoàng quản gia. Nhất Thanh sư phụ, cuối cùng tôi cũng có thể kiếm được tiền rồi.
Sao cậu lại thu hồi pháp lực nhanh như vậy? Mình chỉ nghĩ đến việc lãnh công với sư tổ, nhất thời đắc ý quên mất phải tiếp tục thi triển pháp thuật. Nếu như không phải quá đắc ý thì sẽ không sắp thành lại bại như vậy, vì sư tổ trách mắng. Người đời đầy rẫy dục vọng, chúng ta sẽ lại có cơ hội thôi.
Cảm ơn lời dạy bảo của Phật tổ, chú Đại Dũng con nhất định sẽ làm theo lời dạy bảo của người để đối nhân xử thế.
A-di-đà-phật.